This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bảo Bảo xin cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ là sáng thứ hai đầu tuần, Bảo Bảo xin gửi lời chào đầu tuần đến quý thính giả cũng như đến anh Tiến Dũng. Và bây giờ sẽ là chương trình Kinh tế thị trường chứng khoán được phụ trách bởi anh Tiến Dũng. Và trên đầu dây bên kia, Bảo Bảo xin mời anh Tiến Dũng gửi lời chào đến quý thính giả.
Vâng, anh Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Bảo Bảo.
Dạ chào anh Tiến Dũng, hôm nay thì thứ hai đầu tuần, không biết là anh Tiến Dũng có khỏe hay không, và không biết là trong tuần vừa rồi thì anh Tiến Dũng có những cái gì thông tin mà muốn gửi đến quý khán giả không thưa anh?
Vâng, cảm ơn Bảo Bảo, anh Tiến Dũng rất là khỏe, và buổi sáng hôm nay thì anh Dũng xin gửi vị như bản tin về thị trường chứng khoán, đặc biệt ngày hôm nay thì phải nói rằng thị trường chứng khoán xuống rất là nhiều, riêng về Dow Jones sáng nay khi mở cửa đã giảm đến 117 điểm và con số hiện tại bây giờ là 16.526 điểm. Và Nasdaq thì giảm 29 điểm và con số hiện tại bây giờ là 4.798 điểm. S&P 500 đã giảm 13 điểm và con số hiện tại bây giờ là 1.975 điểm. T-Note 15 là 2.15%, dầu thô thì giảm khoảng 2 đồng, hiện tại thùng dầu thô chỉ có 43 đồng 83 xu. Và 1 euro hiện tại đã được 1 đồng 12 xu, vàng thì giảm khoảng gần 3 đồng, hiện tại 1 ao vàng 1.128 đồng chẵng. Với cái lãi suất cố định cho ngày hôm nay thì là 3.86% và tuần rồi là cao nhất là 3.90% cho 30 năm, và 15 năm thì ngày hôm nay là 2.96%, tuần rồi cao nhất là 2.96%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 22.550 đồng và bán ra là 22.605 đồng. Vàng thì mua vào là 34.200.000 đồng chẵn cho một lượng và bán ra là 34.300.000 đồng chẵn cho một lượng. Và bản tin đầu tiên là bản tin khá là quan trọng mà Tiến Dũng thường gửi quý vị ít nhất một tháng hai lần. Đó về nói về cái chuyện về fraud hay là scam. Quý vị ở Mỹ thì chúng ta thật sự ra thì làm ra đồng tiền rất là khó. Nhưng mà đã làm ra khó rồi, cực nhọc rồi, mà không có gì đau khổ bằng kẻ khác lừa lọc chúng ta để mà lấy tiền. Thì bây giờ quý vị biết rằng mỗi ngày như vậy đó, có cả càng trăm ngàn, hàng triệu những cái người victims, tức là những cái người mà gọi là nạn nhân của những cái tin tặc, những cái kẻ lừa đảo để mà lấy tiền chúng ta, nó qua nhiều cái phương thức khác nhau mà chúng ta không thể nào lừa trước được, không thể nào lường trước được. Vậy thì quý vị nên nghe những cái thông tin trên đài Mỹ, báo Mỹ hay là cái báo Việt Nam, hay chúng ta coi TV. Tất cả những điều đó chúng ta đừng có bao giờ bỏ qua, chúng ta phải để ý thiệt kỹ. Đồng thời chúng ta cũng chia sẻ những cái thông tin này đến người thân, đến bạn bè, đến những người làm trong hãng. Ví dụ thấy người Việt Nam thì ít bao giờ chia sẻ những điều đó, vì giữa khi chia sẻ ra đó thì lại bị bên kia, ví dụ như là giờ Dũng chia sẻ người bạn thì người bạn lại nói ồ biết rồi, thì làm cho mình cục hứng đi. Nhưng mà quý vị nên mở lòng để nghe những cái thông tin nào mà giúp ích cho mình. Hiện tại bây giờ có rất là nhiều chiêu thức để lừa gạt, thứ nhất là trên mạng, rồi ngay cả những cái cú điện thoại, rồi bây giờ là đến những cái lá thư. Trước đây thì ví dụ nói là những lá thư là những cái khá là quan trọng mà chúng ta cần lưu ý đến, ngoại trừ những cái điện thoại hay là internet hay là trên mạng hay là email thì chúng ta chẳng cần quan tâm đến, vì biết đó 100% là lừa đảo. Nhưng mà khi họ gửi officially một cái letter đến cho chúng ta đó, thì chúng ta nên consideration, tức là chúng ta nên suy nghĩ lại. Nhưng mà bây giờ thì một cái quan trọng nữa mà nó đã xảy ra nhiều năm nay mà bây giờ bắt đầu nó đã trở lại, và nhiều người cũng đã bị lừa về cái chiêu thức đó, là cái check mà họ gửi đến chúng ta, một cái check thiệt sự, là cái check thiệt chứ không phải là giả 100%. Rồi thí dụ đơn giản như thế này, cái check đó có khoảng 5.000, quý vị gửi đến, nó gửi đến chúng ta có thể nhà băng deposit bất cứ lúc nào chúng ta muốn, rồi chúng ta gửi cho nó 1.000 đồng, nó chỉ cần 1.000 đồng. Và với mỗi hình thức chẳng hạn như là tôi sẽ tặng bạn 5.000 đồng, nhưng mà bạn phải gửi lại tôi 1.000 đồng để tôi làm tất cả thủ tục đó. 5.000, cái check này check thiệt hoàn toàn, nhưng mà tôi cần gấp trong khoảng nửa tiếng hay là một tiếng, bạn phải gửi cho tôi cái 1.000 đồng liền qua một cái Western Union hay là qua bằng một cái hình thức nào khác. Đó là chúng ta biết rằng 100% là lừa đảo, ngay cả cái check đó check thiệt 100%, chúng ta phải cẩn thận. Nếu mà chúng ta ra nhà băng, chúng ta cash hay chúng ta làm gì đó là chúng ta mất cả tiền chúng ta nữa. Khi chúng ta lấy tiền ra cash thì chúng ta nên nhớ một điều duy nhất nha. Ví dụ như bây giờ cái check đó 5.000 đồng mà Tiến Dũng cầm ra nhà băng cash 5.000, thì nhà băng sẽ sẵn sàng đưa cho Tiến Dũng 5.000, nhưng mà họ cái tiền đó không có cash direct from cái check, mà cái đó direct from cái bank account của chúng ta. Không biết việc kịp hiểu không? Ví dụ bây giờ Tiến Dũng nhà băng có 5.000, Tiến Dũng cầm cái check ra để mà cash 5.000, thì nhà băng không cần biết cái check đó có tiền hay không, họ sẽ lấy 5.000 ra đưa cho quý vị, là 5.000 quý vị có sẵn. Ví dụ như có chỉ 4.500 là không cash cái check được, vì nhà băng nói là cái check này không có đủ tiền bảo chứng cho cái check 5.000, anh chỉ có 4.500 thôi. Nếu mà quý vị có 5.000 thì cái check sẽ được cash ra 5.000, họ sẽ lấy 5.000 quý vị đưa quý vị trước, họ sẽ process cái check đó sau. Mà khi đưa 5.000 cho quý vị rồi đó, họ process cái check đó đó, thì lúc đó chúng ta không còn ở đó, chúng ta đi về rồi, thì cái check đó không có tiền, thì họ trong thời gian họ làm việc, thì chúng ta cầm 5.000 đó, chúng ta sẽ sẵn sàng gửi cho cái anh kia, cái người nào ở ngoài kia đó, 1.000 đồng. Chúng ta không cần biết gửi 1.000 đồng ngay, mà sau khi đó nhà băng sẽ gọi về nói cái check bạn là check dởm, tức là không có tiền, check thiệt nhưng mà trong nhà băng không có tiền, nó bị bao, chúng ta bị phạt thêm 35 đồng nữa, đồng thời chúng ta mất đi 1.000 đồng đã gửi cho cái người kia. Không biết quý vị có kịp hiểu hay không, nhưng mà hoàn toàn khi một cái check gửi về như vậy đó, mà đề tên rồi chúng ta cắt cái check có tiền luôn, nhưng mà chúng ta nên cẩn thận, kính thưa quý vị, vì chúng ta sẽ rất là thê thảm nếu chúng ta tham thì thâm. Vậy thì Tiến Dũng nhắc lại, những cái hình thức nào mà chúng ta cảm thấy cái lợi mà hoàn toàn miễn phí như vậy đó, thì chúng ta biết rằng đó là scam. Chúng ta đừng có thấy đơn giản mà để lấy tiền, thì thật sự ra chúng ta sẽ về gọi là nhầm bùi hòn. Vậy thì vì nên nhớ no free lunch in America, tức là không có cái gì mà free ở Mỹ hết, ngoại trừ cái người đó là người bà con hay là người gia đình chúng ta thôi. Và bản tin kế tiếp thì có nói về cái natural gas ở Hoa Kỳ. Thế là trong những ngày vừa qua thì Hoa Kỳ họ sản xuất những cái khí đốt tự nhiên nhiều hơn bao giờ hết trong năm 2015 này. Thế là những cái số, những cái làm cho cái sự mà khí đốt tự nhiên này nó rẻ, càng rẻ càng rẻ, thì làm cho nhiều company họ bắt đầu cái hesitate, tức là họ ngại ngùng để bỏ tiền vào để bắt đầu khoan dầu tiếp. Theo như cái quốc gia, chính phủ Hoa Kỳ đưa ra cái energy information, thì họ nói rằng cái số mà khí đốt tự nhiên đã tăng lên khoảng 5.4% compare với năm 2014. Trong riêng về cái tháng 5 không thôi đó, là họ đã khai thác được khoảng 45.6 tỷ cubic feet a day, một con số lượng, một cái lượng mà gọi là khổng lồ. Mà đứng đầu bảng là cái tiểu bang Pennsylvania ở thành phố Marcellus, và kế đến đứng thứ nhì là cái thành phố ở North Dakota, bố Barkin, rồi Eagle Ford là ở Texas, rồi ngay kế đến nữa cũng là Louisiana cũng có, rồi Colorado cũng có, Ohio cũng có, tức là đa số những cái tiểu bang nào có dầu thô, tức là có khí đốt tự nhiên. Và chú ý là cái khí đốt tự nhiên này càng rẻ thì chúng ta sẽ xài năng lượng cái càng rẻ nữa, và trong khi đó dầu thô cũng rẻ nữa. Tiến Dũng thường gửi cái thông tin này là khi mà dầu thô hay là khí đốt tự nhiên nó rẻ đó, thì người dân gọi là hưởng thụ rất là đã, nhưng mà những cái người mà khai thác thì họ rất là thê thảm, vì họ sẽ bị lỗ lã, và càng ngày cái số mà người bị cắt giảm ở các công ty gọi là khai thác về khí đốt thì càng ngày càng bị sa thải, vì họ đã bắt đầu giảm cái lợi nhuận xuống thì họ cắt giảm bớt, cái thú vị. Và bản tin kế tiếp thì bản tin này cũng khá thú vị, mà Dũng gửi vì đầu tuần ngày hôm nay đó, về nói những cái điều mà gọi là 25 cái điều mà người Mỹ không nên làm ở những cái quốc gia khác, tức là 25 things American nếu mà do ở cái thành phố khác là real rule, tức là the rule này nó dịch này giống như giả man, mà không phải giả man, mới gọi về cái không có đúng. Và một cái vấn đề mà tranh cãi đứng đầu bảng á, nói về tip, tức là tiền bục boa đó, hay là chúng ta gọi là tiền bục, Việt Nam gọi là tiền bục boa, hay là tiền mà ở đây gọi là tiền tê, hay tiền tip đó, thưa quý vị. Thật sự ra thì ở Mỹ chúng ta đi ăn uống hay là dùng cái dịch vụ nào gọi là service ấy, thì chúng ta cho tiền tip càng nhiều thì chúng ta được đánh giá một cái người hào phóng hay là người giàu có. Nhưng ngược lại, chúng ta qua những cái thành phố khác, những cái quốc gia khác, chẳng hạn như là ở bên Nhật hoặc là bên South Korea đó, là bên Nam Hàn đó, thì cái điều này là cái điều mà chúng ta gọi là sỉ nhục, insult. Vì họ nói rằng họ đã làm công việc của họ, đã get pay rồi, được trả tiền rồi, mà còn add thêm cái incentive, tức là tiền còn bồi dưỡng hay là tiền khuyến khích như vậy đó, thì chẳng khác nào chúng ta sỉ nhục. Thì chúng ta nên nhớ, chúng ta đi qua Nhật hay là đi Hàn Quốc thì chúng ta đừng bao giờ cho tiền tip. Nhưng mà ở Việt Nam thì sao? Thì thật sự Việt Nam chúng ta cho tiền tip cũng ok, nhưng mà có thể chúng ta sỉ nhục cái người khách ngồi kế bên, cái thú vị, vì người khách Việt Nam chưa bao giờ cho tiền tip hết. Như vậy nên nhớ, đi Việt Nam hay đi những quốc gia khác, chúng ta nên cẩn thận khi mà cho tiền tip, ngoại trừ ở Mỹ thì chúng ta cho tiền tip nhiều, ít lại cũng được. Và một bản tin kế tiếp, thì bản tin này thật sự Tiến Dũng khi mà coi lại đó, Tiến Dũng thường lên search những cái bản tin gọi là có lợi, có ích cho cộng đồng Việt Nam. Thì cái bản tin mà Dũng gửi ra mà có rất là nhiều người đã hưởng được cái số tiền mà phải hưởng được, mà lấy lại được số tiền tưởng rằng đã mất. Thường thường cái unclaimed properties Tiến Dũng thường gửi mỗi tháng như vậy một lần, để cho quý vị update lên khi mà cái số tiền mà những tiểu bang của Hoa Kỳ đó họ đã giữ quá nhiều. Chúng ta không tưởng tượng được, chỉ cái năm 2010 họ có 32 tỷ mà bây giờ số tiền này lên đến 42 tỷ, tức là 10 tỷ trong vòng 4 năm, mỗi năm như vậy là lên biết bao nhiêu tiền. Và trong đó hả, không có phải là ít người Việt Nam, quý vị, người họ Nguyễn, họ Lý, họ Trần, họ Lê, họ Ngô, họ Huỳnh, họ tất cả họ Việt Nam rất là đông, mà đứng đầu bảng họ Nguyễn. Và Tiến Dũng thấy rằng không biết lý do tại sao mà hôm nay coi 50 người, 500 người thì tuần lễ sau cũng vậy. Hình như cái số người này nó không tuyên giảm mà nó nằm nó hoài. Cái lý do chúng ta biết rằng thường thường chúng ta đổi nhà băng hay là nhà băng chưa kịp gửi tiền chúng ta những cái tiền thưởng đó, bank account dư tiền mà chúng ta đóng lại cũng gửi về cái chỗ mà unclaimed properties. Là cái stock bị split ra chúng ta không biết cũng bị gửi về đây. Insurance payout chúng ta không biết cũng được gửi về đây. Hạn chúng ta bị accident gì đó, công ty bảo hiểm gửi tiền chúng ta mà chúng ta đổi địa chỉ rồi, thì cái số tiền này họ insurance không được lấy lại, nhưng phải gửi vào cái unclaimed property của những cái tiểu bang mà chúng ta đang ở. Rồi gift card của mình nữa, chúng ta mua gift card tên chúng ta hay số tiền nào đó mà người kia không nhận được thì cái tiền sẽ gửi về là chúng ta. Rồi những cái uncash payroll, rồi vân vân, tiền vé số, tất cả nhiều thứ đó quý vị. Vậy thì quý vị nào mà thực sự là Tiến Dũng ao ước có một cái chỗ nào đó để mà ngồi, để mà giúp cộng đồng Việt Nam đến, mà Dũng search dùm cái bản tin này, vì chúng cũng biết rằng có một số người rất đông. Tiến Dũng đi những cái tiệc tùng mà họ gặp, ví dụ họ nói là ô, tôi qua cái website đó tôi nhận được 500, 700, 1000. Dũng rất là mừng khi mà đồng hương Việt Nam chúng ta gọi là active để mà coi thử chúng ta có tiền hay không. Vì chúng ta tiền, chúng ta nói rằng chúng ta làm việc cực khổ để mà có được tiền mà chúng ta bị mất như vậy thì rất là đau. Và chúng ta nếu mà vị nào đã từng search có tiền thì chúng ta nên chia sẻ cách nào để mà làm cái này để cho những người đồng hương chúng ta biết được. Hay là chúng ta chia sẻ thông tin để chúng ta có thể ngồi vào computer, anh tên gì, chị tên gì, chúng ta search giùm. Đôi khi chúng ta không biết, chúng ta thể giúp được người đồng hương chúng ta 500-300 hay là 700-800. Số tiền không có nhỏ nhưng mà nó một món quà. Tiến Dũng nhắc lại là unclaimed property, hay là chúng ta về cho missingmoney.org. Chúng ta nên nhớ nha, .com. Chúng ta vào cũng được, nhưng mà khi mà chúng ta có tên, đưa tên chúng ta vào, họ search mà có rồi đó, thì họ sẽ bắt chúng ta chia phần trăm với họ. Còn nếu chúng ta tự làm thì chúng ta không mất một đồng nào hết. Vào cái gọi là unclaimedproperties.org, O-R-G, để chúng ta tìm thử. Và bản tin kế tiếp là bản tin phải nói rằng rất buồn, và ngày hôm nay Dũng cũng gửi quý vị. Chúng ta nhớ cách đây khoảng một tuần, cái Ashley Madison, một cái website mà dạy cho người ta ngoại tình đó, cái thứ vị. Phải nói rằng nó đã bị hack vào, rồi bị hacker vào, và họ đã gửi đi tất cả những cái người nào dùng cái website này, tức là có chồng, có vợ rồi, nhưng mà muốn ăn nem ăn chả đó, thì vào website này chúng ta bỏ tiền vào, rồi họ sẽ gửi tên chúng ta, dụ như người nam. Chúng ta bỏ vào 50 đồng thì họ sẽ gửi tên chúng ta ra khoảng 100 người phụ nữ khác, và họ giúp cho chúng ta có thể ngoại tình. Họ nói rằng life is short, đời sống rất là ngắn ngủi, hãy ngoại tình đi, love affair. Và nói rằng khi mà cái website bị vỡ lẽ ra đó, thì họ thấy rằng có khoảng trên 32 triệu người mà hết 95% là người đàn ông. Và cái điều này đã làm cho những người phụ nữ đang bắt đầu nổi máu lên. Và riêng về cái tháng rồi không thôi đó, có khoảng 87.596 người phụ nữ đã sign up vào website này. Lý do rằng đàn ông ăn nem nhiều quá thì phụ nữ chúng tôi phải nên ăn chả. Cái điều thật là đau lòng khi mà chúng thấy rằng khi mà những cái cặp tình nhân đang bắt đầu có sự rạn nứt như vậy đó, và nạn nhân của những gia đình này là những đứa con. Vì thế Tiến Dũng thấy rằng chúng ta nên cẩn thận, đừng bao giờ xảy ra cái chuyện ăn nem ăn chả ở đây. Và theo những con số đưa ra, hiện tại bây giờ đó, họ đưa ra một cái gọi là cái Great Wake Up for Women, tức là một cái sự gọi là tỉnh thức cho người phụ nữ ngày hôm nay. Vì hiện tại bây giờ, mặc dù website này đã bị phát hiện, nhưng vẫn còn trên 20 triệu người đàn ông đang active looking for những người phụ nữ khác. Vậy thì quý vị nên bảo vệ gia đình của mình gọi là chặt chẽ hơn. Đa số những người phụ nữ chúng ta nên cẩn thận, vì quý ông cũng được khi tò mò mà dướng vào những cái đường gọi là ngoại tình như vậy rất là tệ. Thưa quý vị, xin trở lại với Bảo Bảo.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Tiến Dũng với những cái bản tin của ngày hôm nay. Thì có những điều mà mình cần phải lưu ý, đó là điều thứ nhất, đó là những cái check mà gửi về nhà. Nói là chúng ta được check rồi direct from the bank thì quý thính giả nên cẩn thận với những chuyện này. Tại vì nếu mà quý thính giả có những cái gì thắc mắc về tiền trong nhà bank của mình thì nên liên lạc thẳng với nhà bank của mình, giống như là đi thẳng ra nhà bank. Thì cái điều này vẫn thường hay xảy ra đối với chúng ta. Thì chúng ta thường hay nhận những cái thư được gửi về. Thì đó là điều mà anh Tiến Dũng muốn gửi đến, thông điệp đến quý thính giả, quý đồng hương của chúng ta. Và cái điều mà Bảo Bảo muốn, cũng như cũng muốn anh Tiến Dũng đã nhắc hai lần, đó là cái Ashley Madison cho cái việc là ngoại tình. Thì hy vọng rằng chúng ta đừng có cái ý nghĩ là ông ăn chả bà ăn nem. Thì có phải vậy không thưa anh Tiến Dũng?
Vâng, đúng là như vậy Bảo Bảo. Và Tiến Dũng cũng nhắc lại một lần nữa, cảm ơn Bảo cũng nhắc lại cái bản tin đầu tiên mà Dũng gửi đến vị rồi, về cái những cái gian lận về về check gì đó đó. Chúng ta nhận một cái nào không cần biết, nhưng mà nó có một cái quyền lợi mà thấy rằng không tưởng tượng được hay trên trời rớt xuống đó, thì chúng ta nên double question, tức là không phải một cái question không, một cái dấu hỏi không, mà chúng ta nên để nhiều cái dấu hỏi vào đó. Vì thực sự ra thì không có gì free ở nước Mỹ hết, rất là khó đó thưa quý vị. À vâng, cũng đó là bản tin cuối cùng mà Dũng gửi đến quý vị cũng như nhắc nhở. Và cảm ơn Bảo Bảo rất nhiều, cảm ơn quý vị. Và không quên chúc quý vị có ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, Bảo Bảo xin gửi lời chào tạm biệt đến anh Tiến Dũng và quý thính giả. Xin quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM, và những chương trình tiếp theo của đài sẽ đến với quý vị trong giây lát.